Nhiều người Việt ở Mỹ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các nhà hoạt động người Hồng Kông khi họ xuất hiện trước Quốc hội Mỹ trong tuần này để vận động sự ủng hộ cho phong trào biểu tình đòi tự do và dân chủ ở thành phố bán tự trị này của Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hôm 18 tháng 9 tổ chức một cuộc họp báo với các thành viên Hạ viện theo đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ, cùng với Joshua Wong, Dennis Ho và các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông khác để ủng hộ đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông năm 2019. Nếu chúng ta không lên tiếng ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc chỉ vì lợi ích thương mại, chúng ta mất hết thẩm quyền đạo đức để lên tiếng cho nhân quyền ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, bà Pelosi nói. Vì thế, chúng tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông đã thách thức lương tri không chỉ của chính phủ Trung Quốc, mà lương tri của cả thế giới. Các ủy ban Quốc hội Mỹ theo lịch trình sẽ bắt đầu biểu quyết vào tuần sau về dự luật ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông, với những biện pháp đang được xem xét bao gồm việc thẩm duyệt hàng năm tư cách kinh tế đặc biệt của Hồng Kông và việc áp đặt chế tài đối với những ai làm suy yếu quyền tự chủ của lãnh thổ này. Joshua Wong, 22 tuổi, và là người lãnh đạo phong trào Dù Vàng ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2014, thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong chuyến đi vận động. Trong cuộc họp báo, anh tuyên bố những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh trong những ngày tháng sắp tới, bất chấp những thách thức phía trước. Chúng tôi sát cánh như một, anh nói. Chúng tôi sát cánh trong sự đoàn kết. Hồng Kông không bước đi đơn độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến không cần sức này cho đến ngày chúng tôi hưởng tự do và dân chủ. Sự xuất hiện của anh trước các nhà lập pháp Mỹ cùng những thông điệp dứt khoát của người bạn trẻ từ Hồng Kông đã khơi lên nhiều thiện cảm đối với nhiều người Việt ở Mỹ. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực vận động của anh nhằm cất lên tiếng nói cho nhiều người dân Hồng Kông ở quê nhà. Nancy Nguyễn, một nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi ở California, chia sẻ.
Joshua vận động trong một cái tư thế rất là hiên ngang. Joshua muốn nước Mỹ đứng về phía Hồng Kông trong cuộc đấu tranh này, không phải với cái tư cách là một người đi xin hay một người đi nhờ. Nhưng đồng ý là họ cũng xin, họ cũng nhờ, nhưng mà họ khẳng định là họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm được trong khả năng, chứ không phải họ ngồi đó để mình đợi một cái cường quốc đến cứu giúp họ.
Nguyễn Phương Uyên, cô gái trẻ từng bị Việt Nam cầm tù vì những hoạt động chống Trung Quốc, hiện đang học tập tại Mỹ, nói với VOA. Việc Joshua Wong điều trần tại Quốc hội kêu gọi Hoa Kỳ ra luật ủng hộ dân chủ nhân quyền Hồng Kông cho thấy bản lĩnh của giới trẻ Hồng Kông. Họ không khuất phục trước nhà cầm quyền mặc dù họ đã phải trả giá và bị đàn áp. Nhiều người Hồng Kông cáo buộc Trung Quốc đang làm suy yếu các quyền tự do và dân chủ ở lãnh thổ này kể từ khi Anh trao trả lại cựu thuộc địa cho Bắc Kinh cai trị vào năm 1997. Hôm 19 tháng 9, Trung Quốc đã kích các nhà hoạt động Hồng Kông là lực lượng bạo động cực đoan và cáo buộc bà Pelosi đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về tình hình ở Hồng Kông. Cô Nancy, người từng sang Hồng Kông ủng hộ các nhà hoạt động trẻ nơi đây và có dịp trao đổi làm việc với họ, cho rằng Joshua Wong và những nhà hoạt động khác đang đi đúng hướng khi tìm cách vận động sự ủng hộ của Mỹ và các nước chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trong tương lai họ sẽ vận động quốc tế rất mạnh, bởi vì họ hy vọng là với áp lực của quốc tế và với những cái nỗ lực quá tuyệt vời, quá cương quyết của họ mà Trung Quốc có thể sẽ phải suy xét lại.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, một người Việt ở Florida theo dõi cuộc vận động của giới trẻ Hồng Kông, cho biết ông có ấn tượng sâu sắc nhất với nhà hoạt động Dennis Ho, nữ ca sĩ Hồng Kông có nhạc bị cấm trình diễn ở Trung Quốc vì hoạt động chính trị của cô. Sự lựa chọn của cô theo đuổi con đường đấu tranh bất chấp những rủi ro về nghề nghiệp và cá nhân khiến ông cảm phục.
Nghệ sĩ thì thường thường họ, cái gì họ mong chờ là cái lời tán thưởng, tiếng vỗ tay và những cái fan của họ. Nhưng mà cái lời tuyên bố của cô ta làm tôi rất là impressed, là cô ta nói là nghệ sĩ trình diễn. Tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả mọi cái trách nhiệm và tôi đã bị đe dọa và bao gồm cái sự đe dọa là giết cô ta nữa.
Ông Tuấn cũng dành lời khen ngợi cho những thành viên còn lại của đội ngũ vận động. Ông nói thông điệp của họ được truyền đạt một cách hữu hiệu trong phiên điều trần vì sự chuẩn bị kỹ càng và phối hợp ăn ý.
Họ trả lời rất là hay. Ngoài cái việc mà họ nói tiếng Anh rất là giỏi, nắm vững vấn đề và mỗi người đã trình bày trong cái góc nhìn của họ và trong cái vai trò của họ từ nhà đấu tranh, một nhà giáo sư, giảng sư đại học, một người ca sĩ và vân 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 vân.
Thông điệp của Joshua Wong và các nhà hoạt động Hồng Kông đã khơi lên cảm hứng cho tất cả những người yêu chuộng tự do và công bằng. Theo lời nhạc sĩ Trúc Hồ, người sáng tác ca khúc Sea of Black, cổ động phong trào biểu tình ở Hồng Kông được nhiều người chia sẻ và bày tỏ sự cảm kích.
Những người Việt Nam ở trong nước họ cũng theo dõi rất là kỹ và ảnh hưởng sự suy nghĩ của giới trẻ và những người lớn tuổi luôn. Hầu như mình đi tới đâu mình cũng thấy những người này họ nói về Hồng Kông. Cái đó là cái đã thành công rồi.
Sự quan tâm và ủng hộ dành cho phong trào biểu tình Hồng Kông nói chung và các nhà hoạt động Hồng Kông nói riêng gần như luôn thu hút sự quan tâm đông đảo trên mạng xã hội ở Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Phương Uyên nói thêm, Việt Nam cũng có nhiều bạn trẻ dám đứng lên chống lại bất công và bị bỏ tù như Phan Kim Khánh hay Nguyễn Văn Hóa. Cô nói, Hồng Kông may mắn hơn Việt Nam là họ có môi trường chính trị dễ thở hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 1.246 trường hợp quân nhân Mỹ vẫn còn mất tích tại Việt Nam, theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Nhân ngày tưởng niệm tù binh và người mất tích hôm 20 tháng 9 tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Brittenbrink phát biểu, Chính phủ Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ với nhiệm vụ kiểm kê một cách đầy đủ nhất có thể những quân nhân Mỹ hiện còn mất tích và nỗ lực đó đang được thể hiện trọn vẹn tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Trong hơn 30 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã duy trì sự phát triển mạnh mẽ nhằm kiểm kê đầy đủ nhất có thể những người Mỹ còn mất tích từ cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á. Khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, có 1.973 quân nhân và công nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Kể từ đó đến nay, hài cốt của 727 người đã được xác định và trao lại cho người thân của họ. Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực để kiểm kê 1.246 trường hợp còn lại, theo thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ Brittenbrink phát biểu thêm, Chúng tôi đã chứng kiến sự tận tụy và hợp tác giữa các đội ngũ của Mỹ và Việt Nam. Họ đã cùng nhau vượt qua những điều kiện khó khăn nhất để trao trả cho chúng tôi những quân nhân đã hy sinh. Trước đó, hôm 17 tháng 9, trong buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 151 tại sân bay Đà Nẵng, phía Việt Nam đã trao trả hai bộ hài cốt của quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, theo cổng thông tin chính phủ. Hàng năm vào ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chủ trì buổi lễ thường niên kỷ niệm ngày tưởng niệm tù binh và người mất tích tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm tôn vinh những quân nhân mất tích và gia đình của họ. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên thuộc Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích sẽ tham gia các sự kiện tương tự tại nhiều địa điểm khác trong và ngoài nước Mỹ. Trên thế giới, Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích tập trung vào công tác nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm và xác định những quân nhân mất tích trong các cuộc xung đột từ chiến tranh thế giới đến chiến tranh Iraq.
Trả lời lo ngại của cử tri về thông tin người Trung Quốc góp tiền mua 21 lô đất ven sân bay quân sự nước mặn, Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng khẳng định cho tới nay không cấp sổ đỏ cho bất kỳ người nước ngoài nào và người Trung Quốc chỉ thuê chứ không sở hữu đất. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo báo chí do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng, ký hôm 20 tháng 9, nói rằng một số trang báo điện tử đã gây hoang mang dư luận khi đăng các bài viết liên quan đến việc người nước ngoài, cụ thể là người Trung Quốc, sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là sổ đỏ. Trước đó, trong buổi tiếp xúc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 9, sau khi cử tri đề cập đến tình trạng người Trung Quốc núp bóng người Việt để mua đất ở khu vực ven biển, ông Hùng thừa nhận Đà Nẵng đã rà soát các khu vực dự án và xác định có 21 trường hợp người Trung Quốc có tên trong quyền sử dụng đất ở khu vực dự án đô thị dọc theo sân bay quân sự nước mặn thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Quan chức của Đà Nẵng cho biết thêm rằng 21 trường hợp này là do trước đây đất được cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam, nhưng trong quá trình khai thác sử dụng, người Trung Quốc đã dùng hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn để sau đó nhận chuyển quyền sử dụng đất. VN Express dẫn lời ông Hùng nói trong buổi tiếp xúc đại biểu rằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng luật, còn xác định có dấu hiệu người Trung Quốc núp bóng hay không là chức năng của cơ quan điều tra. Sau phát biểu và thông cáo báo chí của quan chức Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, Tổng cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường trong cùng ngày 20 tháng 9 đã yêu cầu cơ quan chức năng Đà Nẵng phải báo cáo chi tiết và gửi bản sao sổ đỏ đã cấp để kiểm tra, vẫn theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ. Thông tin về việc người Trung Quốc núp bóng người Việt để mua đất, đứng tên trong khu vực gần sân bay nước mặn từng gây lo ngại trong dư luận vào 4 năm trước. Khi đó, lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng trấn an công luận rằng thành phố vẫn đang kiểm soát được khu vực và chưa ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh. Cho đến nay, luật pháp Việt Nam vẫn chưa cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân là người nước ngoài.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thái Lan vừa tổ chức hai ngày đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ ba nhằm thống nhất các vấn đề chiến lược từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, tác động sâu sắc tới an ninh mỗi nước, hợp tác cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới, trong đó nổi lên là sự cạnh tranh giữa các nước lớn, an ninh biển, các thách thức phi truyền thống như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trong đó ASEAN đóng giữ vai trò trung tâm đoàn kết để ứng phó. Truyền thông Việt Nam cho biết đối thoại quốc phòng Việt Nam-Thái Lan là cơ chế thường niên nhằm trao đổi thống nhất các vấn đề chiến lược, định hướng hợp tác quốc phòng hai nước. Hai bên cam kết hợp tác về đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hành động bom mìn nhân đạo, chống khủng bố, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng trên biển, cũng như đối phó tội phạm xuyên biên giới. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại đối thoại, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc phòng với Thái Lan như một đối tác cùng phát triển trong khối ASEAN. Đại tướng Nat Intrachakroen, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, được thông tấn xã Việt Nam trích lời khẳng định, Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam trong khuôn khổ là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hai nước trong ASEAN. Trước đó, hôm 10 tháng 9, Thiếu tướng Jensit Konsin, Giám đốc Trung tâm Hoạt động gìn giữ hòa bình Thái Lan, đã thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Báo Quân đội Nhân dân cho biết, Thái Lan sẽ tiếp tục mời các sĩ quan Việt Nam tham gia các khóa đào tạo, tập huấn và diễn tập về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Thái Lan, xem xét khả năng cử chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và triển khai đội công binh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Trong diễn biến liên quan, hôm 17 tháng 9, Việt Nam và Cuba, hai trong số vài nước cộng sản còn sót lại trên thế giới, đã tiến hành đối thoại quốc phòng lần thứ ba tại Hà Nội, chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao quốc phòng của hai nước vào năm 2020, theo tờ The Diplomat.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hôm 20 tháng 9 khẳng định phát biểu của bà 4 ngày trước về việc đổi tên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Sức khỏe là hoàn toàn chính xác. Phát biểu của người đứng đầu ngành y tế đã gây sốt mạng xã hội trong vài ngày qua, khi bà Tiến cho rằng ngôi trường gần 100 năm tuổi mà bé thế này là không được. Cần phải nhanh chóng làm đề án thành lập Đại học Sức khỏe để không tụt hậu so với Lào và Campuchia. Việc đổi mới ngôi trường để trở thành Đại học Sức khỏe, cụ thể, theo bà Tiến, là chỉ việc đổi tên và lắp người vào thôi, chứ vị trí đều quá chuẩn. Trước nhiều ý kiến trái chiều, mà phần lớn là phản đối việc đổi tên ngôi trường đã trở thành thương hiệu, Bộ trưởng Y tế Việt Nam giải thích, đây là đề án đã có từ 10 năm trước, nhưng chưa được phê duyệt vì phải chờ Đại học Y Dược Hà Nội và vì vướng vào luật giáo dục cũ, theo báo Tuổi Trẻ. Bên lề một hội nghị trực tuyến của ngành y tế vào sáng ngày 20 tháng 9, bà Tiến giải thích thêm rằng khái niệm đại học khác với trường đại học. Theo bà, đại học giống như là tỉnh, còn trường đại học thì giống như huyện. Báo Vietnamnet dẫn lời bà Tiến nói, đại học gì mà dưới toàn các khoa đã thành trường đâu? Cho nên tôi phát biểu như thế là hoàn toàn chính xác. Còn những người hiểu sai, thứ nhất là chưa hiểu hết bản chất của đại học và trường đại học, thứ hai là chưa hiểu rõ chủ trương của ngành. Theo Bộ Y tế Việt Nam, đề án thành lập Đại học Sức khỏe nằm trong Nghị quyết 20 và quy hoạch của Thủ tướng từ nhiều năm trước. Trong đó, hai trường Đại học Y Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ được quy hoạch trở thành Đại học Sức khỏe, với các trường thành viên chuyên ngành là Trường Đại học Y, Trường Đại học Dược, Trường Đại học Điều dưỡng, Trường Đại học Y tế Công cộng, v.v.